Bữa nay thầy giảng tiếp về mặt cuộc đời của một hành giả, thành tựu giả. Thành tựu cái gì? Con người thành tựu cái gì? Mình làm sao mà mình đứng lên được hai bàn tay trắng với đôi chân của mình mà thành tựu được? Nhất thứ nhất là bản thân mình phải thành tựu được sức khỏe, thứ hai được kỹ năng, thứ ba được uy tín. Con người được cái đó là phải đi một cái lộ trình như thế nào? Làm sao mình có được sức khỏe? Làm sao mình có được kỹ năng? Làm sao mình có được uy tín? Trên cuộc đời này mà ba cái đó mình thành tựu được thì cuộc sống mình mới có ý nghĩa. Bởi vậy, khi cuộc đời của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ứng dụng vào cuộc sống này, Ngài làm chủ được tất cả hết, không bị sự ràng buộc. Một ngày Ngài dùng chỉ có một chén cơm thôi. Ngài không bị ràng buộc, nhưng mà Ngài ứng dụng được trong 49 năm để lại cái triết lý cho nhân loại. Tại sao cộng đồng công nhận cái triết lý Buddha? Tại sao cộng đồng công nhận cái yoga của nhân loại? Vì con đường này là con đường hiện thực, con đường này là con đường trí tuệ. Muốn hiện thực được trí tuệ thì chúng ta phải nhận được cái tâm thanh tịnh của chính mình, là ứng dụng cái tâm thanh tịnh đó ra mới được. Phật giáo ở Việt Nam có 3 tông phái: Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Tịnh Độ Tông là để nhờ sự giúp đỡ của Đức Phật Di Đà để được giải thoát. Còn Thiền Tông thì ngồi để vào diệt tận định, để được an lạc. Còn Mật Tông đã vào diệt tận định rồi, phải ra đời, phải nhập thế để thành tựu được cái trí dụng. Mật Tông mới thành tựu cái ngũ trí Như Lai, nó có pháp giới trí. Thiền Tông không có pháp giới trí, Tịnh Độ Tông không có pháp giới trí. Pháp giới trí là phải nhập thế, cô động lại chỉ còn hai trí: căn bản trí và sai biệt trí. Căn bản trí là từ trong chân tâm hiện ra, sai biệt trí là ứng dụng mọi mặt, mọi tình huống, mọi phương tiện của thế gian, nó có nhiều sai biệt nên gọi là sai biệt trí. Bởi vậy, con người muốn thành công là phải đi một cái lộ trình, không cần phải Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông chi cả. Đó là văn tự mà người ứng dụng được 5 lộ trình: cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương thì đầy đủ tất cả một cái lộ trình bước ra. Ngộ nhập cái chân tâm thanh tịnh của chính mình, đến Đà Lạt để tu tập, thầy bắt đầu con đường tu hành, độc hành độc lộ của mình. Với hai bàn tay trắng, mọi điều kiện sinh hoạt rất khó khăn gian khổ, không thể kể xiết. Thời đấy, thầy thấy người ta bỏ trồng địa lan vì không xuất khẩu được, thầy đi lụm từng bụi lan về trồng. Ở đường Tô Hiến Thành có một chợ rau. Buổi sáng sớm, thầy đến chợ lụm những cọng rau người ta cắt bỏ mang về ăn. thầy trồng lan để sống và âm thầm tu tập. Một thời gian sau, tự nhiên trong giấc ngủ thầy được khai mở tri kiến Phật. Mấy con tu ở đây mấy con đầy đủ không? Mà còn không thấy giá trị của nó. Cái tri kiến Phật nó là thấy biết bằng thanh tịnh của tâm. Không ai dạy. Trong giấc ngủ dạy thầy. Thầy được khải mở tri kiến Phật. Trong 7 ngày 7 đêm mà trong triết lý của Pháp Hoa nói đến, từ đó thầy mới biết tri kiến Phật chính là chân tâm, là tâm chân thật và tình thương trong mỗi con người. Từ đó, thầy lấy tâm này làm căn bản cho cuộc đời tu tập của một vị sứ giả của Như Lai. Trong triết lý Kim Cang Thừa có nói, tánh không là chân tâm và từ bi là tình thương, ứng dụng được cái tánh không và từ bi chính là ứng dụng được chân tâm. Vậy muốn có chân tâm phải làm bằng cách nào, làm thế nào để có trí tuệ? Đó là chuyển thức thành trí, phải ứng dụng. Để có trí tuệ thì phải hiểu Bát Nhã, vì chỗ này mà Ngài Buddha trước khi nhập Niết Bàn đã trao lại cho Ca Diếp. Cái Niết Bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, giáo ngoại biệt triền, chẳng lập văn tự. Niết Bàn là chân tâm là diệu dụng của chân tâm. Mặc dù Ngài chưa có diệu dụng được, nhưng Ngài đã nhập thế trong 49 năm để luyện cái tâm hy sinh nhẫn nhục, siêng năng, và để lại cho chúng ta một cái triết lý Buddha. Đến năm 93, Thầy viết một kiến giải gửi về Hòa Thượng Thích Quệ Thành, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cái lộ trình chuyển thức thành trí. 2 tháng sau, Thầy nhận được thư của Ngài xác nhận cho Thầy là đi đúng con đường của chư Buddha, chư Tổ, như một vị thiền sư đạt đạo đã đi qua, là một con đường điều thân, điều tức và điều tâm bằng các pháp môn Kriya Yoga, Shishayama Yoga, Chakra Yoga. Ngài ra lệnh cho Thầy phải tiếp tục truyền lại cho cộng đồng. Thư đính kèm trong trang 33. Được sự giúp đỡ của Hòa Thượng, Thầy đi học khóa giảng sư trong 7 năm. Dù vậy, tất cả các vị Hòa Thượng đều không có triển khai được cái chân tâm và diệu tâm mà không nói về yoga. Các ngài chỉ dạy về cái giáo lý Đại Thừa mà thôi. Nhìn lại một con đường tu tập của mình, Thầy nhận ra mình đã thực hành cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, chân thật và tình thương là khi từ bỏ tất cả gia đình, luyện cái tâm nhẫn nhục bằng trồng lan, bán lan, viết sách, giảng kinh, trồng và làm thuốc sâm ngọc linh. Không ai dạy cho Thầy về con đường của Ngài Buddha, không ai dạy về chân tâm, và tự nhiên Thầy đi một lộ trình đúng với chân tâm như của Ngài Buddha đã chỉ dạy. Thầy bắt đầu đi học giảng sư từ năm 94 đến năm 2004, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa Thầy qua châu Âu dạy ở 5 nước Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan. Trong 6 tháng, năm 2005 Thầy được sang Mỹ giảng Kinh Lăng Già và Kinh Di Ma Cật. Thật sự, đây là một cái lộ trình ứng dụng triết lý Buddha vào khắp nơi. Không giảng lôi thôi, phải giảng từ căn bản của những bộ kinh nòng cốt của Phật giáo cho cộng đồng ở nước ngoài. Danh từ giáo thọ Asale, giáo thụ, thầy dạy đạo, ở đây đạo là pháp hay là quỷ phạm, thầy đủ nghi quỷ phép tắc chính hạnh, thầy dạy và sửa nhân hành vi của đệ tử. Do đó A Sở Lê thứ nhất là một vị đủ phẩm mạnh, thành tựu để làm thầy của một vị sa di hoặc một vị tỳ kheo. Thứ hai, có thể là một vị hòa thượng sa di vào mới nhập tăng già, để tự chọn hai vị ấy nói lên là trực tiếp chỉ dạy. A Sở Lê là một vị chỉ chuyên dạy về triết lý Phật pháp, trả lời tất cả những thắc mắc câu hỏi về giáo lý. Như vậy có thể hiểu là pháp sư là một vị hòa thượng chuyên lo dạy về giới luật và nghi lễ giới sư. A Sà Lê được dùng để chỉ những vị cao tăng phát triển những tư tưởng mầm mống trong Phật giáo, viết những luận giải quan trọng. Các đại sư Ấn Độ đều mang danh hiệu này trước tên chính là của họ, ví dụ giáo thọ A Sà Lê Long Thọ. A Sà Lê Thánh Thiên, A Sà Lê Vô Trước. Trong mật giáo, từ vị A Sà Lê được dùng để chỉ cho một vị pháp sư đã thông đạt về cái mandala cùng tất cả chân ngôn thủ ấn truyền pháp đánh lệ. Quán đảnh này thuộc về mật giáo. A Sà Lê chính là một đạo sư đầy đủ khả năng và đạo hạnh để truyền cho hành giả mật giáo những phương pháp tu tập thích hợp hữu hiệu, thực sự tiến đến giải thoát giác ngộ, không phải bằng sách vở mà bằng sự hướng dẫn riêng biệt trực tiếp. Không có sự truyền thọ của một vị A Sà Lê thì không thể trở thành được một hành giả của mật giáo. Ở đây muốn nói về cái vị giáo thọ A Sà Lê là người đã hiểu được, giải được, truyền được cho mình học những phương pháp, những triết lý của ngài Buddha để lại, để mình có thể thành tựu được cuộc đời mình. Bữa nay giảng cái này cho các con hiểu thấy cuộc đời của thầy đến Đà Lạt này với hai bàn tay trắng dựng lên sự nghiệp, viết 43 bộ kinh, đi giảng 2 trường đại học và dạy ở châu Âu. Tại sao? Thầy là người 9 tuổi, bà cụ mất 12, ông cụ mất, học lớp 3 trường làng. Mà tại sao được vậy? Nó do cái tâm của mình hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Cũng như ngài Lục Tổ Huệ Năng dốt chữ dốt pháp, sau khi ngộ được 4 câu kim cang, về thưa với mẹ, lìa gia đình, là cái tâm hy sinh, đi vào tìm kiếm, gặp ngài Hoằng Nhẫn dạy cho, rồi bắt phải giả gạo, cái lưng lỡ hết cũng phải chấp nhận, là cái tâm nhẫn nhục. Mình học cái gì? Mình xứng đáng dạy người ta không? Mình có hổ thẹn không? Tại sao một con người đầy đủ bản lĩnh kỹ năng như mọi người mà tâm tánh như vậy, không biết quán lại, không biết tối ngủ nằm suy nghĩ lại, cái lộ trình mình đi như vậy có sai rồi, mình phải tự sám hối, tự mở cái tâm rộng lớn mình ra để mình sửa chứ. Như vậy mới đúng chứ. Ai cải cách cho mình được? Chính bản thân mình. Mình phải tự giác, mới giác tha, mới giác hạnh viên mãn chứ. Bởi vậy, tất cả đều là phương tiện luyện cái ứng dụng. Không ứng dụng làm sao có kỹ năng? Sau khi được Hòa Thượng Huệ Thành gỡ cái thư xác nhận rồi, Hòa Thượng Huệ Thành kêu thầy phải rời khỏi mật thất, phải trở về tổ đình để khai hạ, tạo tăng tài. Đến năm 1995, thầy được cấp bằng Hạ Lạp, thống sự kiêm giảng sư trường hạ, dạy hơn 250 tăng ni nhập hạ. Đến tổ chức đại giới đàn, thầy được ban tổ chức giới đàn cung thỉnh là một giáo thọ A Sà Lê. Năm 98 lần tổ chức giới đàn, thầy tiếp tục được cử làm giáo thọ A Sà Lê kim giám khảo. Cả 3 lần đều được Hòa Thượng Thích Huệ Thành chứng minh là quá chủ đại giới đàn. Như vậy, đối chiếu với các tiêu chuẩn về mặt giáo thọ A Sà Lê, các tiêu chuẩn một bậc thầy giáo thọ A Sà Lê trong mật giáo, thầy đã được Hòa Thượng Thích Huệ Thành chứng minh thầy đã được bậc giáo thọ A Sa Lê, người đã đủ tiêu chuẩn lập mandala Việt Nam. Cái mandala là cái luồng vận hành của cái tâm mà ở Việt Nam từ đó giờ không ai lập được, nên thầy lập ở tại Hồ Tiền Lâm, mandala Việt Nam. Theo kinh Đại Nhật, người phải có đủ điều kiện, phải đủ tiêu chuẩn mới được quyền lập lên. Từ đó thầy lập cái mandala tại đây. Thành tựu của đời mình, thầy được vinh dự nhận bằng sáng chế độc quyền quy trình nuôi cấy sông Ngọc Linh năm 2012. Thầy luôn lấy đó làm nguồn động lực để liên tục phát triển lĩnh vực nghiên cứu khoa học và có những thành tựu đạt được như sau. Sau khi nhận bằng sáng chế độc quyền theo quy trình nuôi cấy mô sông Ngọc Linh và tạo ra sinh khối sông Ngọc Linh, thầy đã bắt đầu nghiên cứu để ứng dụng tốt nhất nguồn nguyên liệu này tới năm 2015. Sản xuất thành công cao sông Ngọc Linh với hàm lượng chất MRI và somnin tương đương gần bằng cây sâm 10 năm tự nhiên, và lập thành viên thuốc nang tác dụng xúc tiến hỗ trợ thuốc ung thư cao bằng hàm lượng của cây sâm Ngọc Linh 10 năm tại Kon Tum. Theo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Sâm Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh, được dược liệu hàm lượng MRI trong sâm Ngọc Linh Việt Nam cao nhất trong các loại sâm đã được tìm thấy trên thế giới đó. Tại sao mà làm được? Nó do cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương. Mình nguyện cái tâm mình làm cho cộng đồng. Mình chịu nhiều khó khăn, leo lên núi cao 2.800 mét, ngất xỉu 3 lần, tìm được 98 cây sâm Ngọc Linh đem về cây mô trồng ra rồi làm bằng sinh khối, làm bằng cao sâm Ngọc Linh rồi chế thành viên thuốc chất lượng gần bằng cây sâm cái cũ 10 năm tự nhiên. Cái đó từ đâu có? Từ một con người, cái tâm rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn. Trí nó rộng lớn thì cái đức nó mới rộng lớn. Cái đức nó rộng lớn thì uy tín nó mới rộng lớn. Uy tín rộng lớn thì phương tiện nó mới rộng lớn. Phương tiện rộng lớn thì an lạc hạnh phúc mới rộng lớn. Mình ngu quá, mình không chịu học hỏi. Mình không chịu lắng nghe ai làm được. Tại sao một người không bằng cấp, không học vị, học lớp 3 trường làm mà làm khoa học thành công? Nó do cái gì? Nó phải do cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng chân thật và tình thương không? Có phải không? Khi Nguyên Mông xâm chiếm cả châu Á và Đông Âu, mà Việt Nam thì dân tộc nghèo nàn, mà vua Trần Nhân Tông dùng được 5 bước đi này, 2 lần chống được quân Mông để cho đất nước thanh bình. Bữa nay thầy giảng cái này để cho các con ở tại cái viện nghiên cứu này phải mở con mắt lớn ra, mở cái lỗ tai lớn ra để cứ tư duy như lại. Cái này bằng cấp làm được không? Học nước ngoài nước trong làm được không? Tại sao những tư tưởng này thầy đưa vô viện ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam, hôm nay thầy giảng ra, nó có sai với triết lý của Ngài Buddha không? 5 bước đi này có phải không? Hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương không? Ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan, có phải tâm hy sinh không? Cái tâm nhẫn nhục 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, mang bát đi sinh ăn là phải cái tâm nhẫn nhục không? Trên đường gian khổ 9 lần tai nạn mà Ngài cũng vẫn đi tới. Có phải siêng năng không? Vì cái gì? Vì chân thật và tình thương của nhân loại. Ngài đối với nhân loại vậy. Cuối năm 2015, Thầy lập cái nhà máy sản xuất thuốc chiên nén cao sông Ngọc Linh phục vụ cho cộng đồng, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến gan, phổi, tiểu đường và ung thư. Cuối năm 2016, được Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy phép thành lập Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga, do Thầy làm viện trưởng, hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng triết lý Buddha và khoa học. Tới nay viện đã được mở 4 cái trung tâm cả nước, gồm trung tâm Hà Nội, trung tâm Bà Rịa và 2 trung tâm Đà Lạt, Lâm Đồng để phục vụ sức khỏe cho cộng đồng. Các con thấy, đến năm 2017, Thầy hợp tác với giáo sư Nghĩa, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ lập cái nano thuốc sông Ngọc Linh để giúp đỡ cho cộng đồng. 80 tuổi rồi mà còn làm việc như vậy. Các con còn trẻ, đối nhân sự thế bằng cách nào, làm bằng cách nào để được phát triển? Mình xem lại coi mình sống có mặt trần gian này để làm gì? Mình thấy nhục nhã không? Mình hưởng cái gì? Thầy được Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận là một giảng sư của Trung ương Giáo hội Phật Việt Nam, là một nhà khoa học đầu tiên của Phật giáo, là một nhà sáng chế dù không có bằng cấp, học hàm, học vị. Nhờ mê tâm và nguyện cống hiến mình cho xã hội, Thầy luôn nỗ lực, không ngừng nghiên cứu sáng tạo và cải tiến nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị cho cộng đồng. Thầy quyết tâm đưa ra một cái lộ trình trải qua bao nhiêu kinh nghiệm tu tập và ứng dụng trong cuộc sống của đời mình. Thầy quyết định lập ra một cái lộ trình nghiên cứu và ứng dụng theo con đường của Ngài Buddha đã chỉ ra. Đây là một điều thân, điều tức, điều tâm bằng yoga và triết lý của Ngài Buddha. Bỏ hết tất cả nghi thức cúng bái cầu cạnh vì cuộc đời 60 năm hành giả của Ngài Buddha Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 2557 năm, cũng không có tụng kinh gõ mõ và cầu cúng. Thầy dùng thiền định bằng chakra và triết lý Buddha để giúp cho con người có sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Ngài Buddha sau khi tìm ra chân lý, Ngài nhập Niết Bàn và đưa chưa kịp ứng dụng. Đến nay Thầy tiếp tục đưa ra một lộ trình ứng dụng triết lý Buddha vào cuộc sống. Đó là một cái triết lý khoa học, không có mê tín, không có cúng bái, là một triết lý ứng dụng vào thực tiễn, đem lại cho con người sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Thầy đã nghiên cứu triết lý của Ngài Buddha, viết 43 bộ luận giảng kinh và thiền ứng dụng. Thầy đã lội trong các bộ triết lý Đại Thừa, lội trong Bát Nhã, lội trong Luận Đại Tí Độ. Thầy thấy rõ tại sao Ngài Buddha chỉ để lại có lục độ Ba La Mật, sau đó Ngài Long Thọ bổ sung thêm 4 độ nữa, gồm phương tiện, nguyện, lực và trí. Bởi vậy, Ngài Long Thọ đã ứng dụng mới thấy được và lập được thêm 4 độ này. Muốn ứng dụng phải đi vào đời, và vào đời dùng phương tiện gì? Mình dùng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương. Nó phù hợp với 4 đoạn đường của Ngài Long Thọ, phù hợp với triết lý của Bát Nhã, phù hợp với Luận Đại Tí Độ, phù hợp với Di Thức Luận, phù hợp với con đường mà của Ngài Buddha đã đi qua. Trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm trên đường tu tập của Thầy, Thầy tổng kết lại thành một lộ trình rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ ứng dụng để giúp cho chúng ta đi được nhanh chóng và hoàn tất. Đây là một con đường tắt, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ là đi thẳng vào. Đây chính là đốn ngộ của Mật Thừa. Đốn ngộ là đi thẳng vào chân tâm rồi đưa ra ứng dụng vào cuộc đời. Thầy đã rất trăn trở khi đưa ra một lộ trình này, nhưng thầy có cái niềm tin rằng chúng ta đi một cái lộ trình này, đây là một con đường của chính chúng ta, con đường không ích kỷ, con đường mang lại sự tự lợi giúp cho cộng đồng. Thầy quyết định những năm cuối đời của mình còn lại, đem tất cả tâm huyết thành tựu đời mình, mở ra nhiều trung tâm Buddha Yoga khắp mọi miền đất nước, để ai cũng có thể luyện tập được cái yoga và ứng dụng được triết lý Buddha vào cuộc sống, mang lại cho mọi người sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Hôm nay thầy đưa ra một cái lộ trình này, thầy chịu trách nhiệm trước Ngài Buddha, trước Tam Bảo, trước Phật giáo Việt Nam mà triết lý Buddha Yoga đang truyền tải đến quý cộng đồng.